Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta vừa nghe đọc phân đoạn Kinh Thánh Luca chương 8, câu 43 đến câu 48. Chủ đề hôm nay của chúng ta là người đàn bà sờ áo Chúa. Trong câu chuyện này chúng ta thấy có nhiều điều bày tỏ cho chúng ta về, thứ nhất là người đàn bà tuyệt vọng vì bà có một cái nan đề quá lớn. Rồi thứ hai, bà có quyết định, bà có cái đức tin để bà quyết định một điều rất là quan trọng. Và điều đó đã dẫn bà đi đến cái chỗ mà được giải cứu hay là được giải thoát cái nan đề lớn đó. Nhưng điều quan trọng mà khi chúng ta xem xét câu chuyện này về người đàn bà sờ áo Chúa là chúng ta muốn được Chúa dạy dỗ, hay nói một cách khác là chúng ta muốn cái kinh nghiệm mà người đàn bà này đã đạt được đó sẽ liên quan đến chúng ta, hay là làm sao mà để cho cái sự đụng chạm của người đàn bà này nó cũng là cái sự đụng chạm của chúng ta đối với Chúa. Cho nên bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh để xem xét thì một lần nữa xin mời Hội Thánh nhắm mắt cúi đầu hiệp một với tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha nhân từ chúng con, cảm ơn Ngài vì sự cứu chuộc trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã đến thế gian này mua chuộc chúng con, và Ngài dạy dỗ chúng con qua những chân lý thật là sâu nhiệm, thực tế trong đời sống của chúng con qua câu chuyện người đàn bà mắc huyết và sờ đến áo của Chúa, và quyền năng của Chúa đã thay đổi, đã giải quyết được nan đề cho đời sống của bà. Đây là chân lý mà muốn dạy dỗ chúng con. Con cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa Ngài đến với Hội Thánh của Chúa trong giờ này để Ngài dạy dỗ chúng con, dẫn chúng con vào trong lẽ thật, cho chúng con hiểu biết có những nguyên tắc để chúng con cũng có thể đạt được sự động chạm quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mỗi chúng con, để chúng con kinh nghiệm được Đức Chúa Trời chúng con là đấng hằng sống, và cứu Chúa chúng con là đấng hằng sống đang ở với chúng con, gìn giữ chúng con cho đến ngày cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha, con dâng sứ điệp này, dâng chính mình con và dâng sự trong tay Chúa. Xin Đức Thánh Linh của Chúa dạy dỗ mỗi người trong chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, điều đầu tiên chúng ta xem là người đàn bà này là một người đàn bà tuyệt vọng vì cớ nan đề của mình. Trong câu 43 chúng ta thấy đó, bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mắc huyết 12 năm rồi. Cũng đã tốn hết tiền của cho thầy thuốc, nhưng mà không ai chữa lành được. Trong Mác đoạn 5 cũng có ghi cho chúng ta cái câu chuyện này, nhưng mà trong câu 26 Mác nói như thế này: tại đó có một người đàn bà bị bệnh mắc huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn tiền của mà không thấy đỡ gì, mà bệnh lại càng nặng thêm. Chúng ta thấy nan đề của người đàn bà này tiết lộ trong câu Kinh Thánh đó, bà bị bệnh không ai có thể chữa lành được. Căn bệnh này từ từ hủy phá bởi vì bà bị mắc huyết. Chúng ta nghĩ đi, huyết là sự sống của con người, nhưng mà nó bị mất đi mỗi ngày, mỗi giờ như vậy đó, thì chúng ta thấy cái sức lực của bà nó như thế nào. Bà đang bị hủy phá mà không phải một ngày, hai ngày, mà tới 12 năm rồi. Bà tiêu tốn tất cả mọi tiền bạc, cho đi hết tất cả những thầy thuốc rồi, nhưng mà các thầy thuốc đều bó tay. Kinh Thánh cho chúng ta biết bà cũng khổ sở trong tay thầy thuốc, có nghĩa là qua nhiều phương pháp chữa trị của họ đó, bà cũng khốn khổ lắm. Nhưng mà không lành bệnh, nhưng mà bệnh càng nặng thêm. Lương y bác sĩ bó tay. Rồi cái điều quan trọng nữa là bà bị xem là ô uế đối với luật pháp. Trong luật pháp của Cựu Ước đó, một người mà khi mà người phụ nữ mà đến cái kỳ của họ đó cũng bị ô uế nữa. họ không được gần đến người nào, người nào gần đến người phụ nữ trong những ngày đó họ cũng bị ô uế nữa. Cho đến họ, người phụ nữ này mà có một cái nan đề không những và về đau đớn về thể xác của bà, nhưng về về tâm linh của bà cũng bị ngăn trở không đến được nơi nơi đền thờ, nơi thánh khiết đó để thờ phượng Chúa. Đây là cái điều đau khổ hơn cả. Và bà đã tuyệt vọng về thể chất, sức khỏe của bà dần dần biến mất, căn bệnh từ từ hủy phá cuộc đời của bà, khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc nhưng mà lại nặng thêm. Còn về vấn đề tài chính đó, thì tiền mất tật mang, tiền của cũng đã biến mất, hao tốn cho tất cả, cho nhiều bác sĩ lắm. Rồi tuyệt vọng về thuộc linh là không được vào trong đền thờ của Chúa để có thể có một cái mối tương giao để chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, để bà có thể có sức lực trong đời sống của mình. Cho nên là, kính thưa Hội Thánh, cái nan đề của người phụ nữ chúng ta nghe diễn tả như vậy, chúng ta thử hình dung ra cái nan đề nó lớn như thế nào. Hình ảnh của người đàn bà này là hình ảnh của những người mà ở ngoài Chúa đó, ở ngoài Đấng Christ, là họ cũng đang bị cái nan đề bủa vây họ đó. Có điều họ thấy với không thấy mà thôi. Cho nên là qua cái nan đề của người phụ nữ này, chúng ta học hỏi một số điều. Đôi lúc ngày hôm nay, con cái của Chúa, dầu là những người đi tin cậy Chúa, sống trong sự yêu thương ban phước của Chúa mỗi ngày, nhưng có biết bao nhiêu con cái của Chúa vẫn đang ở trong nan đề. Có nhiều lý do mà nan đề nó đến với con cái của Chúa lắm. Tôi hy vọng có thời giờ tôi sẽ chia sẻ cho con cái của Chúa về cái môn học gọi là giải quyết nan đề của cuộc sống. Trong đó chúng ta sẽ học cái nguồn gốc của nan đề, tại sao nan đề phát sinh và cái cách nào giải quyết nó theo đường lối của Chúa. Cho nên để cho con cái của Chúa hiểu rõ, chúng ta quay trở lại cái nan đề của người đàn bà này. Và ngày hôm nay có nhiều con cái của Chúa đang ở trong cái nan đề đó. Thì có cái nan đề đó, bây giờ chúng ta không có thể nói là cái nan đề nó phát xuất từ đâu, nhưng chúng ta chỉ nói là nhiều con cái của Chúa vẫn đang ở trong nan đề. Có thể ở trong cái nan đề như lời Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 16 câu 33 đó, các ngươi sẽ có hoạn nạn, các ngươi sẽ có nan đề trong cuộc sống ở trên thế gian này, các ngươi còn sống là các ngươi càng có còn có nan đề. Nhưng mà cái nan đề này á, dưới ánh sáng của Chúa, bởi một người con cái của Chúa và người có đức tin, chúng ta làm sao để cắt cái nan đề đó. Bây giờ chúng ta quay trở lại người đàn bà ở trong phong đoạn kinh thánh này. Cái điều thứ hai, khi bà có cái nan đề lớn như vậy đó, trong câu số 44 chép, bà đến đằng sau Ngài để rờ trôn áo Chúa. Cái trôn áo có nghĩa là cái viền của áo Chúa đó. Tức thì huyết cầm lại. Bà đến bà rờ áo của Chúa và huyết cầm lại. Trong Mác đoạn 5 câu số 28 cho chúng ta biết là bà tự nói rằng, nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Đó, thêm cái câu kinh thánh của sách Mác đoạn 5 câu 28 cho chúng ta nhiều điều lý thú. Bà bị bệnh, bà nghe nói về Chúa Giêsu là đáng chữa bệnh. Rồi khi Chúa đi đâu thì cả đám đông đi theo, nhưng mà bà cũng đi theo cái đám đông đó. Bà được kích thích, bà thấy rằng đối với bà là một người có cái nan đề, mà Chúa là đấng giải quyết nan đề đó, cho nên bà đi theo. Và sau đó giữa cái đám đông đang chen lấn chung quanh Chúa, nhưng mà bà cố gắng bà đi vào gần đến Chúa để bà đụng đến cái áo của Ngài mà thôi. Bà khi mà bà đi đến với Chúa đó, tất nhiên là có nhiều điều có thể ngăn cản bà lắm. Một đám đông lớn vây quanh Chúa, mà trong khi bà mà là người đàn bà bệnh hoạn nữa thì sức lực rất là yếu đuối, làm sao bà có thể chen chân vào tới gần Chúa được. Rồi khi mà gần Chúa, quý vị biết là khi mà Chúa Giêsu đi trong thời đó đó, các môn đệ của Ngài bao quanh Ngài để bảo vệ Ngài, giúp đỡ cho Ngài. Quý vị thấy có nhiều lần mà người ta muốn đưa trẻ con đến gần cho Chúa thì các môn đệ của Ngài cũng ngăn cản đó. Cho nên Chúa mới nói là hãy để con trẻ đến cùng ta. là như vậy đó. Cho nên là có nhiều cái lý do mà để ngăn cản lắm. Rồi có thể bà có những cái suy nghĩ tiêu cực để không đến với Chúa. Hoặc là bà có thể nghĩ rằng Chúa đang làm một cái sứ mạng quan trọng như vậy, còn mình là một người mà không ra gì, một người phụ nữ trong thời đó, rồi bệnh tật, rồi bị ô uế nữa, làm sao mà có thể đến gần một cái đấng như vậy được. Cho nên là cái nhiều cái điều có thể ngăn trở bà lắm. Rồi ngoại hình của bà là bà bị tái nhợt, bà nghèo thiếu, bà đáng thương. Cho nên tất cả những cái lý do đó có thể ngăn trở bà đến với Chúa. Nhưng mà điều quan trọng, bà vẫn bất chấp những cái sự ngăn trở đó mà bà tiến tới với Chúa. Rồi câu Kinh Thánh mà trong Mác đoạn 5 câu 28 tôi vừa đọc cho quý vị nghe đó, là bà tự nói rằng, khi mà một người mà tự nói có nghĩa là họ suy nghĩ ở trong đầu của họ trước, rồi họ mới tự nói nhẩm ở trong đầu thôi. Nếu ta chỉ rờ đến Ngài mà thôi, chứ không làm gì nữa trơn á, thì ta cũng sẽ được lành. Kính thưa Hội Thánh, bà có một cái suy nghĩ tích cực. Cái suy nghĩ này phát xuất từ cái đức tin của bà. Bà có đức tin và bà đã quyết định đụng chạm đến Chúa. Đây là một điều rất là quan trọng mà dạy dỗ cho chúng ta, để chúng ta biết rằng cái nan đề mà không còn cái nan đề nào nữa lớn như vậy nữa. Nan đề này là một cái nan đề tuyệt vọng rồi. 12 năm mà bác sĩ bó tay rồi, thì đây là một cái nan đề tuyệt vọng. Cho nên là bà vẫn có một cái tư tưởng tích cực. Bà có một cái suy nghĩ tích cực. Nó phát xuất từ cái đức tin. Đây là điều dạy dỗ cho con cái của Chúa. Khi chúng ta bước đi theo Chúa đó, chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống, đấng mà tạo dựng đến muôn loài, tạo dựng đến cả vũ trụ này, và thờ phượng một Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa, đấng vẫn đang sống, đấng phục sinh, ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta, để săn sóc con cái của Chúa. Cho nên là điều quan trọng là con cái của Chúa, chúng ta đang sống, chúng ta có nan đề lớn hoặc nhỏ, nhưng chúng ta cần phải có cái suy nghĩ tích cực bằng cái đức tin của mình. Cho nên cái suy nghĩ nó dẫn đến cái lời nói, và cái lời nói của con cái của Chúa là cái lời nói rất là quan trọng, quý vị ạ. Cho nên sẵn đây nhắc nhở cho con cái của Chúa hãy cẩn trọng trong lời nói của mình. Chúa dạy dỗ trong Gia Cơ chương 3 về vấn đề cái lưỡi đó, là dạy dỗ về cái lời nói của mình đó. Cho nên chúng ta, tôi thường chia sẻ cho con cái của Chúa là lời nói có sự sáng tạo. Bởi vì sao? Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Hebrew chương 11 câu số 1 đó, chép như thế này: bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Sáng Thế Ký đoạn 1 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng thì có sự sáng. Nên Đức Chúa Trời sáng tạo nên thế gian vũ trụ này chính bằng lời phán của Ngài. Cho nên một Cơ Đốc nhân, một con cái của Chúa, một người tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, chết đi cái con người cũ của mình, Đức Thánh Linh tái tạo trở thành một tạo vật mới của Chúa. Một cái tạo vật đó, Chúa dạy cái tạo vật mới đó là chớ nói những lời rủa xả, mà phải nói những lời chúc phước. Chúng ta nói những lời tốt lành với mọi người, với những người khác, với con cái của mình. Đó là vì cái lời nói của chúng ta, lời nói rất là quan trọng. Lời nói có sự sáng tạo. Lời nói của một Cơ Đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh là lời nói có quyền năng, có uy quyền, có sự sáng tạo. Cho nên Chúa, quý vị thử nghĩ thử tại sao mà Chúa cấm chúng ta nói những lời rủa xả mà phải nói những lời chúc phước là như vậy đó. Bởi vì những cái lời nói nó đều có giá trị, nó sẽ trở thành hiện thực qua cái lời nói của mình. Nhất là những con cái của Chúa, là những người mà Chúa ở cùng, Chúa đầy dẫy Thánh Linh của Ngài trong đời sống, thì lời nói của họ là lời nói có giá trị, có quyền năng, cập theo. Đây là cái điều mà con cái của Chúa cần suy nghĩ. Chúng ta cần phải nói những lời tích cực là như vậy đó. Rồi chúng ta đọc trong Dân Số Ký chương 13, chương 14, chúng ta thấy người dân Israel sau khi mà đi ra khỏi xứ Ai Cập, đi ra đồng vắng để chuẩn bị bước vào trong đất hứa đó, họ đã nói những lời tiêu cực và Chúa đã kết án họ là không được bước vào trong đất hứa đó, bởi vì họ nói những điều tiêu cực, những điều mà nó nghịch lại với ý muốn đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng mà có hai người, Giô-suê và Ca-lép, họ vẫn thấy như 10 người kia thấy, nhưng mà 10 người nói những điều tiêu cực không thể, nhưng còn Giô-suê và Ca-lép vẫn thấy y như 10 người thấy, nhưng mà họ nói những điều tích cực, những điều có thể, những điều họ tin cậy nó quyền năng của Đức Chúa Trời, và họ vâng lời Ngài để bước đi chứ không phải là thối lui. Và thế là Chúa kết tội dân Israel từ 20 tuổi trở xuống mới còn sống bước vào trong đất hứa. Nhưng Giô-suê và Ca-lép, hai ông già lão rồi, vẫn được vào trong đất hứa. Đây là một điều tuyệt vời đó quý vị. Kinh Thánh rất là thực tế. Cho nên để con cái của Chúa ngày hôm nay, bất cứ giờ phút nào, đôi lúc có thể chất của chúng ta yếu đuối, mệt mỏi, hay là bực mình, tức giận gì đó, và chúng ta nói những điều không đáng nói, thì chúng ta cần phải thiền lại, hãy giữ lại. Dù trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn nên nói những điều tích cực, bởi vì lúc đó chúng ta không còn sức lực, không còn hy vọng, nhưng mà chúng ta bám lấy nơi Chúa và nói những điều trong đức tin. Đây là điều mà Chúa cũng dạy dỗ cho chúng tôi trong suốt những năm tháng theo Chúa và hầu việc Chúa. Phải nói những lời tích cực, dẫu rằng cái điều mà chúng ta nói đó, cái chỗ đó nó chưa được hoàn thiện, nhưng chúng ta vẫn nói trong đức tin. Hãy nhờ cậy Chúa để nói trong đức tin, bởi vì khi chúng ta nói trong đức tin là chúng ta bám víu vào nơi Chúa đó. Có một câu chuyện kể rằng có một nhà đạo diễn kịch tên là David Belasco. Ông có biệt tài làm cho diễn viên mà ở dưới cái quyền điều khiển của ông trong những cái kịch bản nó trở thành lạc quan. Ngay cả những diễn viên giữ những vai trò tầm thường cũng được nhà đạo diễn này làm cho phấn khởi và tưởng tượng như họ là những viên quan trọng. Rồi có một buổi tối đó, khi mà trước khi cái màn diễn kịch nó sắp tới thì sắp được kéo lên đó, nhà đạo diễn Belasco này đến gần một diễn viên gọi là tầm thường hay là hạng bét đó. Ông mới nói rằng: lương anh được bao nhiêu? Thì người diễn viên nó trả lời rằng: chỉ $50 một tuần thôi. Thì nhà đạo diễn nó liền ôm chặt lấy vai anh ta và nói là: tối nay đó anh ráng diễn xuất như là anh được lãnh lương mỗi tuần $1,000 như vậy. Và tội nghiệp cho diễn viên này, ráng tưởng tượng và đóng cái vai trò của mình như là một kịch sĩ lãnh lương mỗi tuần $1,000. Nhưng mà anh chỉ nhận được một cái số tiền như vậy thôi. Nhưng mà điều đó dạy dỗ cho chúng ta như thế nào? Điều đấy đó dạy dỗ rằng cái sự lạc quan hay là cái điều bi quan đó, nó đôi lúc nó chỉ nằm ở trong cái suy nghĩ của con người của chúng ta mà thôi. Vì có người đang ở trong tình cảnh hoàn toàn đen tối lại giữ vững được cái sự lạc quan. Còn người khác đang có đủ điều kiện để lạc quan mà vẫn cứ than vãn thở dài. Cho nên nhiều nhà tâm lý học cho rằng thái độ lạc quan chẳng những ảnh hưởng đến tinh thần con người mà cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể, đến công việc làm ăn, đến bệnh hoạn nữa. Quý vị nghe có nhiều người làm chứng về những người mà bị bệnh mà nan y đó quý vị, như là ung thư đó. Nếu cái tư tưởng họ tích cực á, họ sẽ thắng cái bệnh đó. Còn nếu họ có tư tưởng họ bi quan, sợ hãi thì cái căn bệnh nó sẽ dần dần nặng thêm và khiến cho họ không thể được chữa lành được. Cái điều đó quý vị đã từng thấy rồi. Bây giờ chúng ta qua một cái ý nữa, tức là khi người phụ nữ này có một cái quyết định là đến gần với Chúa trong cái đức tin để đụng chạm Ngài đó, thì bà đã được giải cứu, bà được Chúa giải thoát, bà được Chúa chữa lành như thế nào. Bà được giải cứu, được giải thoát, được giải quyết nan đề của mình bởi vì đức tin của bà mà thôi. Trong câu 45 và câu 46 chép rằng Đức Chúa Giê-xu đã bàn phán rằng: ai đã rời đến ta? Ai nấy đều chối hết trơn. Vì và người những môn đệ của Chúa thưa rằng: đoàn dân vây lấy ép thầy như vậy, bây giờ thầy hỏi ai đụng đến thầy, làm sao mà biết được? Họ biện luận với Chúa như vậy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: có người đã rời đến ta vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Cho nên cái sự giải cứu của bà đến từ việc tiếp xúc với Đức Chúa Giêsu. Đây là một đụng chạm về đức tin, đụng chạm trong đức tin. Bà đã thực hành đức tin lớn hơn cái nan đề về sức khỏe của bà. Và Chúa của chúng ta hưởng ứng đến đức tin của bà, ai rời đến ta. Chúa rất là nhạy cảm với sự đụng chạm đức tin của mỗi con cái của Chúa. Bởi vì Chúa phán rằng vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Cho nên cái điều này cũng dạy dỗ cho chúng ta đó. Đôi lúc cái việc đặt tay đó quý vị. Đặt tay là chuyển giao phước hạnh tâm linh. Nó có một cái giá trị ở trong về vấn đề thuộc linh. Khi một đầy tớ của Chúa đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhiều người ở chung quanh của Đấng Christ nhưng đã không đụng chạm đến Ngài. Vì không có đức tin. Và họ không có thể được truyền cái năng lực từ Chúa đến cho họ. Ngày nay cũng vậy, cũng y chang như vậy. Chúng ta thấy có nhiều người gọi là tín hữu hay là cơ đốc nhân ở trong hội thánh. Nhưng mà đâu có phải là người nào cũng có một cái sự kinh nghiệm trong quyền năng của Chúa trong đời sống của họ. Họ vẫn đi theo Chúa. Họ vẫn làm đủ mọi thủ tục của tôn giáo. Nhưng họ chẳng thấy một cái gì quyền năng của Chúa đụng chạm trên đời sống của họ. Nhưng mà người phụ nữ này đã suy nghĩ trong đức tin. Đã tin cậy nơi Chúa là Đấng có thể giải quyết nan đề của bà. Và bà không nghi ngờ gì cả, bà chỉ cần riêng tư giữa một mình với Chúa mà thôi. Đụng chạm đến cái gấu áo của Chúa và bà được lành ngay tức khắc. Chúa của chúng ta cũng muốn con cái của Chúa ở riêng tư với Ngài như vậy đó. Chúa dạy dỗ khi mà các ngươi cầu nguyện thì các ngươi làm gì? Các ngươi vào trong phòng riêng đóng cửa lại, ở nơi riêng tư đó. Chỉ ta, cha ta ở trên trời với ngươi thôi, từ nơi kinh nghiệm đó cha ngươi sẽ thưởng cho ngươi. Chứ không phải là chúng ta cầu nguyện ở giữa chốn công khai, đông người thấy như vậy rồi Chúa sẽ thấy, Chúa sẽ làm, không phải. Trong cái chỗ riêng tư chúng ta có đức tin nơi Chúa và thưa với Ngài, trải ra những cái nan đề, những nhu cầu của mình cho Ngài với cái đức tin chắc thật, chúng ta chắc chắn sẽ được nhận được cái quyền năng của Chúa khai phóng ra đời sống của chúng ta. Con người khi có nan đề thường dẫn đi đến chỗ có đức tin. Ngược lại, cũng có nhiều con cái tưởng chừng như đang có đức tin nhưng mà nan đề tới một cái là liền, đức tin liền bị thử thách liền. Có thể là bỏ nhóm, có thể là xa lánh Chúa vì tự nhiên nan đề nó ập đến với mình. Nhưng mà đằng này, người là phụ nữ này, nan đề tuyệt vọng rồi. Không còn một cái lối thoát nào nữa thì bây giờ chỉ còn có một mình Chúa mà thôi. Đây cũng là điều mà thường xảy ra đó quý vị. Có nhiều người sống trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng á, bắt đầu họ mới nảy sinh đức tin và chỉ còn Chúa là cứu cánh của họ mà thôi. Cho nên đức tin có nhiều mức độ khác nhau lắm. Đức tin hay là niềm tin là sự tin tưởng, sự tin cậy, nó rất là trừu tượng và mơ hồ. Nên cần phải được chứng minh cái đức tin bằng chính hành động hay là việc làm của đức tin. Người đàn bà này suy nghĩ tích cực và tự nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo của Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Và Chúa đã chữa lành cho bà. Đây là một hành động của đức tin. Nếu bà nói nếu nói là gần Chúa hay đi theo với Chúa này cũng được chữa lành rồi. Mà bà nói tôi cũng tin Chúa chứ, người ta tin Chúa, tôi cũng tin Chúa, tôi đi theo. Nhưng mà rồi bà không tiến tới bà rờ áo Chúa thì bà đâu có được lành đâu. Tiến tới rờ cái áo Chúa đó là hành động của đức tin. Mà Chúa vẫn mong muốn các con cái của Chúa đang sống trên đất này có đức tin nơi Ngài phải thể hiện qua hành động. Vì như vậy nó ấn chứng được cái đức tin của chúng ta với Chúa. Chứ còn nếu nói không như vậy chúng ta đâu có biết là tin như thế nào đâu. Mà Chúa của chúng ta mong muốn con cái của Ngài thể hiện đức tin như vậy. Đức tin phải có hành động mới chứng minh được đức tin. Và chính Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết đó. Abraham tin Chúa khi ông vâng lời Chúa và bắt đứa con trai của mình trói chắc lên trên củi để chuẩn bị dâng lên Chúa làm của lễ thiêu. Rồi Rahab là một người kỵ nữ mà đã bày tỏ cái đức tin mình bằng cách là giấu hai thám tử đi do thám sứ hứa của Chúa. Bà đã giấu, nếu mà cái nơi mà vị vua mà cai quản bà đó biết nhà bà mà giấu những thám tử của kẻ quân thịt thù á, họ sẽ tru di tam tộc, họ sẽ trừ diệt tất cả mọi người trong gia đình của bà. Nhưng bà đã không sợ, bà bày tỏ đức tin đó, bà giấu hai thám tử. Rồi sau khi người ta tới hỏi bà có giấu thám tử quân thù đây không, bà nói họ có tới đây thiệt, nhưng mà rồi họ đi mất rồi. Rồi sau khi người ta khám xét không có đi rồi, thì bà mới thả dòng hai thám tử xuống dưới khỏi nhà của bà. Và bà dặn rằng nếu khi mà quân của các ông tới đây để hủy diệt cái thành này thì hãy nhớ đến tôi, nhớ đến công của tôi. Tôi đã tin rằng Đức Chúa Trời có một cái chương trình cho dân của các ông để chiếm cái xứ này, thì các ông tha cho gia đình của tôi. Thì họ mới nói với bà, ok, bây giờ bà trực sẵn á, khi mà quân đội của chúng tôi tiến vào trong thành Jericho này đó, bà thả cái dây chỉ điều màu đỏ, bà thả xuống dưới nhà là quân lính nhận biết đây là gia đình nhà của bà, họ sẽ không tiêu diệt bà. Và quả có y như vậy, mà trong sách Gia Cơ đoạn 2 đã ký thuật lại cho chúng ta biết. Cho nên là cái đức tin phải được chứng minh bằng việc làm, quý vị ạ. Nếu mà đức tin chúng ta chỉ nói không thôi, rồi đâu có ai biết, ai tin, hoặc là tin bao nhiêu chúng ta đâu có biết được. Mà Chúa cũng dùng cách này để cân đo đong đếm. Vàng lấy ở dưới quặng, dưới mỏ đó, nó phải bị trui rèn qua axit, qua lửa, qua khử để làm cho nó sạch đi những cái tạp chất đó, rồi mới ra vàng ròng được. Thì chính đức tin của chúng ta cũng như vậy, mỗi ngày bước đi theo Chúa phải được rèn luyện như vậy đó, thì mới biết ai tin Chúa như thế nào, ai tin Chúa ra sao, chứ còn không là không có biết được. Cho nên quý vị, ngày hôm nay quý vị thấy kêu là những tín hữu trong hội thánh hay những cơ đốc nhân trong hội thánh, nhưng mà rồi khi đụng một cái gì đó là họ bỏ liền, bỏ Chúa, bỏ buổi nhóm liền, là quý vị biết là đức tin của họ như thế nào rồi. Chúng ta không cần đoán xét, nhưng mà chúng ta biết điều đó, căn cứ vào lời của Đức Chúa Trời chúng ta biết đức tin của một người, chứ không cần phải đoán xét hay là không đoán xét. Cho nên khi mà Chúa Giêsu đến trên đất này, Ngài đã đi khắp mọi nơi thi hành chức vụ 3 năm rưỡi. Ngài đi khắp nơi khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun, Ngài trừ các quỷ. Nhưng mà mỗi lần Chúa chữa lành cho một người nào đó, thì Chúa thường phán cái câu này: đức tin con đã chữa lành con, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi. Câu này rất là quan trọng, mà con cái của Chúa cần nên nhớ và học thuộc lòng, ở trong ghi trong lòng tạc dạ của mình: đức tin ngươi chữa lành ngươi, đức tin con chữa lành con, đức tin con đưa con vào nước thiên đàng. Chúng ta cần phải tin Chúa, dẫu ở cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, cái môi trường chúng ta đang sống ra làm sao, nhưng chúng ta vẫn giữ đức tin nơi Chúa, thì đó mới là đức tin mà Chúa biết ở trong. Chúa là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, Chúa biết tất cả mọi điều, tất cả mọi người, quý vị, chứ không thể ăn theo được đâu. Mỗi một người được cứu rỗi là họ có một mối liên hệ cá nhân với Chúa, chứ không có ăn theo gia đình nữa. Cha mẹ không ăn theo với con cái không ăn theo với cha mẹ. Hay là mình là một người không ăn theo với người bà con của mình có đức tin mạnh mà mình được cứu đâu, không phải như vậy. Thi Thiên 107 câu số 6, câu 13, câu 19, câu 28. Thi Thiên này lặp đi lặp lại trong một thi thiên mà có 3-4 cái câu này thường nhắc như thế này nè: bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Tất cả những hoạn nạn, những nhu cầu, những nan đề của chúng ta đó quý vị, đôi lúc nó tuyệt vọng như người phụ nữ này, không còn con lối nào thoát hết đó. Chỉ có đức tin nơi chúng ta, tin cậy nơi Chúa, và Ngài có thể giải quyết cho chúng ta khi đức tin của chúng ta hành động. Roma chương 10 câu số 13 cũng chép rằng: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Kêu cầu danh Chúa y như là một đứa con đang ở trong sự tuyệt vọng mà nguy hiểm như vậy, kêu cầu với Chúa thì không lẽ là Chúa không nghe, đúng không? Không lẽ là Chúa bỏ mặc cái đứa con đó nó chết trong khi mà nó đang ở trong cái cảnh mà thập tử nhất sinh sao? Cho nên là chúng ta tin Chúa và phải tin những điều đó, quý vị. Trong thời gian vừa qua, có thể quý vị đã cầu nguyện với Chúa nhiều lần về nan đề của mình nhưng mà chưa được trả lời. Đôi lúc nó có một cái chi tiết bày tỏ cho chúng ta là chúng ta cầu nguyện như vậy, nhưng mà chúng ta cầu nguyện như cái máy thôi, chứ chúng ta không đặt đức tin vào nơi đó. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện 5 lần 7 lượt không được, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng chắc bây giờ mình cũng cầu nguyện thêm lần thứ 8 nữa, nhưng mà chắc nó cũng như mấy lần kia thôi. Đôi lúc chúng ta nghĩ như vậy. Và ở đây chúng ta quay trở lại. Ngày hôm nay khi Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ rồi, Ngài thăng thiên, Ngài không còn ở trên đất nữa. Bây giờ làm sao để chúng ta là những con cái của Chúa có năng đề chúng ta sờ đến Ngài đấy? Làm sao sờ đến áo của Ngài đấy? Nhưng trong lời của Chúa bày tỏ, con cái của Chúa nhớ rằng chúng ta đang sống với Đức Thánh Linh, là đấng mà Chúa Giêsu sai xuống để ở với con cái của Chúa, để ở với hội thánh và ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Sáng nay chúng ta hát bài hát là chạm lòng con Chúa ơi đó. Bây giờ chúng ta không chạm vào Chúa, nhưng mà hãy để Chúa chạm vào đời sống của chúng ta. Amen. Hãy để Chúa chạm vào đời sống của chúng ta. Xin thần linh của Chúa đến, Đức Thánh Linh của Ngài đang sống với chúng ta. Hãy để Ngài đụng chạm đến chúng ta. Có nhiều người có nhận được cái sự dạy dỗ sai trật là nói là về Chúa, tin Chúa Giêsu là có Đức Thánh Linh ở rồi, làm sao mà bây giờ cầu nguyện là Chúa Đức Thánh Linh thăm viếng. Thăm viếng ở đây không phải là cái nghĩa là ở xa rồi bây giờ tới gặp rồi là thăm viếng đâu. Nhưng cái lúc đó là để cho Đức Thánh Linh hành động trong đời sống của mình. Thăm viếng là thăm viếng cái kiểu như vậy. Cho nên Chúa đụng chạm đến con cái của Chúa ngày hôm nay bằng nhiều cách lắm. Có thể qua một bài giảng, một cái buổi nhóm thôi, mà cái sứ điệp đó bao nhiêu năm họ nghe rồi, hoặc họ chưa nghe, hoặc họ nghe rồi mà không hiểu. Nhưng ngày hôm nay khi họ nghe, họ hiểu rồi, và để cho lời của Chúa đụng chạm đến họ. Có thể chỉ là một câu kinh thánh thôi. Cho nên ngày hôm nay con cái của Chúa đừng có bao giờ lấy nghe làm đủ mà lừa dối của mình. Nhưng mà lời của Chúa phán ra là chúng ta nghĩ đến là phán thẳng vào trong tâm linh của mình, thẳng vào hoàn cảnh của mình đó. Chứ không phải là phán cho người A, người B, người C nào, còn tôi là không sao hết trơn á. Tôi miễn nhiễm với lời của Chúa rồi. Chúng ta đừng có để miễn nhiễm đó, mà chúng ta nghe lời của Chúa và hãy thực hành. Biết rằng lời của đó Chúa là Chúa phán cho chính mình. Chứ đừng có làm ngược lại. Lời của Chúa phán cho chính mình rồi mình lại phản ngược lại, mình không đồng ý. Mình lại phản ứng với cái người giảng ra lời của Chúa cho mình, đó là điều sai trật nữa, càng sai trật nữa. Cho nên khi mà lời của Đức Chúa Trời được rao ra đó, chúng ta nghe và chúng ta được Chúa biến đổi. Còn đừng bao giờ làm một cái thái độ phản ứng nào khác mà chúng ta lại càng đi sai trật hơn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay không thiếu những tín hữu như vậy đâu quý vị. Khi nghe lời Chúa đã không biết ơn, không cảm ơn đầy tớ của Chúa để rao ra lời của đó, mình lại tấn công bắt bớ nữa. Đó là sự sai trật không thể chấp nhận được. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận một con người mà có một cái thái độ như vậy. Nếu người nào có thái độ như vậy giống y như dân Israel trước khi bị lưu đày. Dân Israel trước khi bị lưu đày cũng đã đối xử với các đầy tớ của Chúa khi họ rao giảng lời của Đức Chúa Trời như vậy. Và Chúa không có thương xót. Chúa vẫn để cho họ bị tán lạc, để cho họ bị tán lạc, bị lưu đày, bị đối xử tệ mạt vì cớ tội lỗi của họ chồng chất lên như vậy. Cho nên ngày hôm nay nếu những cơ đốc nhân nào tấn công những người mà rao giảng lời của Chúa, quý vị hãy lánh xa những cơ đốc nhân đó, bởi vì gần họ không có học được cái gì tốt hết trơn. Cho nên là nhiều người theo Chúa và hầu vì Chúa ngày nay, nhưng mà vẫn không tin Chúa có thể chữa lành. Chúng ta nghe cái điều này chúng ta tưởng đâu là đơn giản là các những người hầu vì Chúa chắc ai cũng tin rồi Chúa chữa lành. Bây giờ tôi hỏi con cái của Chúa một câu, quý vị có tin rằng Chúa vẫn đang chữa lành ngày hôm nay không? Riêng cá nhân tôi từ ngày theo Chúa và hầu vì Chúa càng ngày thì cái đức tin của tôi càng thực tế. Bởi vì Chúa là đấng thực tế, đấng sáng tạo thực tế ở với chúng ta đây, chứ không phải ở xa xa ở trên trên thiên đàng mà không thấy, không làm gì được đâu. Ma quỷ nó cũng lừa dối, nó cũng chữa bệnh đầy dẫy. Một Đức Chúa Trời hằng sống tạo dựng nên cái thể xác này, không thể chữa lành được cái thể xác cho con cái của Chúa sao? Nhưng mà ngày hôm nay quý vị biết, có nhiều người gọi là đầy tớ của Chúa hay là mục sư đó, họ vẫn không tin rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ ngày hôm nay. Quý vị biết ngày hôm nay có nhiều người gọi là tiến sĩ đó, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, hai ba bằng tiến sĩ, nhưng mà họ không tin Chúa vẫn còn chữa lành, vẫn còn phép lạ ngày hôm nay. Thì thật ra những tiến sĩ đó là tiến sĩ trên giấy tờ đó. Cái chữ tiến sĩ á là PhD, tức là Philosophy Doctor, tức là cái tiến sĩ mà cao nhất là PhD. Nhưng cái chữ PhD á, trong tiếng Anh nó có nghĩa là Preaching, Healing and Deliverance. Có nghĩa là phúc âm của Chúa là phúc âm giảng ra chữa lành và giải cứu. Đó mới là phúc âm. Chúa Giêsu nói sao? Các ngươi nhận không, các ngươi sẽ cho không? Ngài ban cho họ quyền năng đuổi tà ma, chữa tật bệnh, đi khắp mọi nơi để làm những điều đó. Bởi vì chính Chúa Giêsu khi đến thế gian, Ngài rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người, Ngài làm điều đó. Ngài đi khắp nơi, Ngài giảng tin lành, Ngài chữa bệnh, Ngài đuổi quỷ cho những người đang ám vào trong con dân Israel. Thì đây là cái công tác mà Chúa muốn các đầy tớ, các con cái của Chúa phải thi hành, giải cứu nhân loại cho đến ngày Ngài đến. Đây mới gọi là chức vụ tiến sĩ đó quý vị. Nếu mà một người khoe bằng cấp của mình cho nhiều, cho cao á, mà không tin vào sự quyền năng thực hữu của Chúa vẫn còn lại hôm nay, chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 15 câu 26, Chúa Đức Chúa Trời phán như thế này nè: Ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho các ngươi. Cho nên từ đây mới có một cái danh xưng của Chúa là Giê-hô-va Ra-pha, Đức Giê-hô-va đấng chữa lành. Chính Chúa đã nói là Ngài là đấng chữa lành rồi thì còn gì nữa? Ngài là bác sĩ siêu nhiên cao nhất rồi. Một cái hãng làm ra chiếc đồng hồ, một cái hãng làm ra chiếc máy tính đó, bây giờ cái đồng hồ đó hay máy tính nó trục trặc đưa vô cái hãng đó, nó sửa được không? Quá dễ dàng thôi. Quá dễ dàng bởi vì họ thiết kế mà. Mà Đức Chúa Trời thiết kế nên tâm linh, tâm trí, thân thể của chúng ta. Trục trặc chỗ nào Chúa không làm được sao? Cho nên con cái của Chúa vẫn giữ trong đức tin của mình cái niềm tin. Như là niềm tin của ông Gióp. Ông Gióp nói sao? Dẫu Chúa có giết ta, ta vẫn tin cậy nơi Ngài. Hãy nói như vậy, đó là đức tin đó quý vị. Rồi, Chúa còn nói, Ngài là Jehovah Jireh, đấng sắm sẵn cho chúng ta. Trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 14, khi mà Abraham dâng Isaac đó. Rồi trong sách Philip chương 4 câu số 19, Chúa vẫn hứa rằng Ngài là đấng cung cấp mọi nhu cầu. Đức Chúa Trời, tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa đó, từng hồi từng lúc chúng ta có những nhu cầu, những nhu cầu về thuộc linh và nhu cầu về thuộc thể, thì Chúa của chúng ta vẫn là đấng có thể đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta hãy nói với nan đề rằng mình có một Đức Chúa Trời lớn hơn. Đừng bao giờ thấy cái nan đề nó lớn đến nỗi mà chúng ta thấy nó choáng hết cả hình ảnh của Chúa. Nhưng mà chúng ta hãy thấy Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại đến nỗi mà cái nan đề của chúng ta quá nhỏ bé trước Ngài. Có một cái câu chuyện kể rằng có một nhà truyền đạo nổi tiếng tên là Charles English. Và ông đã thuật lại một câu chuyện như thế này. Mấy chục năm về trước đó, ông có dịp đi từ vượt biển Đại Tây Dương là biển Atlantic đó, sang Mỹ Quốc lần đầu tiên. Và khi đến một cái nơi ở trên biển cả đó, thì Cái người chủ tàu đã nói với ông như thế này: ông Inglis ơi, mấy tuần lễ trước đây có một việc rất là lạ đã xảy ra tại cái chỗ vùng biển này đây, mà khiến cái quan niệm của đời tôi nó thay đổi hoàn toàn. Và ông mới kể lại, người chủ tàu mới kể lại, lúc ấy là trời sương mù dày đặc, giơ tay ra cũng không thấy cái bàn tay của mình nữa, nó dày đặc đến độ như vậy đó. Và tôi không thể rời khỏi cái cương vị điều khiển cái con tàu đến một phút nào cả. Tốc độ đã phải giảm xuống mà chiếc tàu cơ hồ còn không chạy được nữa. Nhưng mà trên tàu lúc đó có một người, người của Đức Chúa Trời. Người đó tên là George Mueller ở Bristol. Quý vị biết George Mueller là một đầy tớ nổi danh của Chúa đó. Và ông này đã đi đằng sau vị chủ tàu đó, thuyền trưởng đó, khẽ đập vào vai của ông thuyền trưởng và nói là: ông chủ tàu ơi, chiều thứ bảy này tôi phải có mặt ở Quebec, có nghĩa là ở Canada đó. Nhưng mà ông chủ tàu, ông nhớ hôm đó là ngày thứ tư, mà đến thứ bảy này làm sao mà có thể tới được Canada được, cho nên ông nói là làm như thế nào được. Rồi ông George Mueller, ông trả lời rằng nếu ông không làm được á, thì Đức Chúa Trời có biện pháp riêng của Ngài. Tôi đã hứa với những người ở Quebec rằng tôi sẽ tới đó ngày thứ bảy, và đã 57 năm rồi tôi thi hành chức vụ đó, tôi chưa thất hứa với ai bao giờ. Rồi người chủ tàu đã nói với George Mueller rằng tôi sẽ cố gắng giúp ông, nhưng mà với sương mù như thế này thì chắc chắn không thể nào tới được ngày thứ bảy. Thì George Mueller nói như thế này: vậy thì xin ông hãy cùng tôi quỳ gối xuống đây để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và cái người chủ tàu đó, ông nói là ông rất là sửng sốt. Ông nhìn ông Mueller và thầm nhủ ở trong lòng rằng ông già này có lẽ mới từ nhà thương điên ra hay sao đó. Rồi ông mới nói với ông Mueller rằng: ông Mueller ơi, ông có biết ngoài kia sương mù dày đặc thế nào không? Thì George Mueller trả lời rằng: không, con mắt của tôi không nhìn vào sự dày hay là mỏng của sương mù, nhưng mà nhìn vào đấng cai quản đời sống và hoàn cảnh mỗi ngày của tôi thôi. Nói xong, ông Mueller đã quỳ gối xuống cầu nguyện. Và lời cầu nguyện của ông rất là đơn giản, chẳng có gì cao xa hết. Người chủ tàu thuật lại rằng, ông tưởng tượng rằng lời cầu nguyện những đứa trẻ 8 tuổi, 7, 8 tuổi nó cũng vẫn hiểu được. Ông ấy cầu nguyện như thế này là: Đức Chúa Trời của con ơi, nếu không có sự gì trái ý Ngài, thì trong một giờ nữa, đồng hồ nữa, xin Ngài làm cho sương mù tiêu tan đi. Ngài biết rằng con phải đến Quebec chiều thứ bảy này. Con tin rằng đó là điều Ngài sắp đặt cho con. Và khi ông cầu nguyện xong xuôi rồi đó, rồi người chủ tàu cũng định cầu nguyện theo. Nhưng mà ông Mueller đó đặt tay lên vai ông chủ tàu và nói rằng ông không nên cầu nguyện nữa. Bởi vì ông không tin sự cầu nguyện. Đã không tin thì đừng cầu nguyện làm gì. Vả lại, tôi biết chắc Chúa đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Ngài đã nghe rồi, còn cầu nguyện làm gì nữa. Và sau đó người ông Mueller ổng lại nhìn người chủ tàu và ổng nói rằng: ông chủ tàu ơi, tôi đã nhận biết Đức Chúa Trời 57 năm rồi. Suốt 57 năm trời ấy không ngày nào tôi không cầu nguyện tương giao với Ngài. Bây giờ hãy mở cửa ra, ông sẽ từ từ ông sẽ thấy rằng sương mù sẽ không còn nữa. Và quả thật sau đó sương mù đã tan và con tàu đã đi vào vùng đất Quebec đúng y ngày thứ bảy. Qua đó là điều mà dạy dỗ cho mỗi con cái của Chúa. Chúng ta bước đi theo Chúa thì cái đức tin của chúng ta đừng có bị đánh mất, bị sao lãng lúc nào quý vị. Hãy tin cậy nơi Chúa thì quyền năng của Chúa sẽ xảy ra. Và điều cuối cùng mà chúng ta nhìn xem là người đàn bà này, cái lời làm chứng của người đàn bà này trong câu số 47 đó. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Bà run rẩy và bà làm chứng, bà đã thưa với Chúa tại sao bà đụng chạm đến Ngài, và bà đụng chạm đến Ngài thì bà được lành ra làm sao. Bà tuyên bố với đám đông rằng đức tin của bà đơn sơ nơi Chúa đấng toàn năng, và Ngài đã chữa lành cho bà. Cái lời nói của bà làm chứng để cho bà có cái sự kinh nghiệm và nói với đám đông như vậy. Khi bà chạm vào Chúa Giê-xu, bà đã có thể chạm vào người khác. Trong sách Khải Huyền chương 12 câu số 11 có chép một câu mà chúng ta đáng để ý là chúng ta thắng nó bởi huyết của chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Mỗi buổi sáng hội thánh nhóm nhau lại, quý con cái của Chúa dâng lên Chúa những lời làm chứng. Đó là lời công bố sự đắc thắng đó quý vị. Có Chúa ở cùng, Chúa giúp đỡ cho chúng ta nên chúng ta mới đạt được những điều đó. Cho nên nhiều người được Chúa chữa lành, làm phép lạ, nhưng mà không dám làm chứng lại. Có những trường hợp đó, có nhiều người mà nhận được phép lạ của Chúa mà không làm chứng lại vì nhiều cái điều tiêu cực. Tôi nhớ có lần tôi cầu nguyện cho một mục sư quản nhiệm, một mục sư nhiệm chức chứ không phải là quản nhiệm. Ông có một người vợ là bị quyền lực cái sự tối tăm nó tấn công và bà y như là bị nó ám như vậy đó. Thì sau khi tôi cầu nguyện xong xuôi rồi được lành liền, nhưng mà ông không dám làm chứng lại, mà trước đó ông đã đăng báo này báo nọ để nhờ cầu nguyện, nhưng mà khi được lành rồi là không dám loan báo ra, sợ người ta nghĩ mình theo cái tín lý quyền năng của Đức Thánh Linh ăn tứ thế này thế nọ. Rồi tôi vẫn nghe rằng có nhiều cái chiến dịch mà có nhiều đầy tớ của Chúa chữa lành cho những người mà đi lăn xe lăn đó quý vị. Khi họ được chữa lành, họ bỏ xe lăn rồi, nhưng mà sau đó đó họ vẫn ngồi vào lại xe lăn. Quý vị biết tại sao không? Để họ nhận được cái benefit của người khuyết tật. Vì nhận cái trợ cấp đó, họ sẽ sống cuộc đời của họ không làm việc gì nữa. Cho nên họ vẫn ngồi đi đứng được, nhưng mà vẫn ngồi lăn chiếc xe lăn bằng hai cái tay của mình. Đó. Cho nên là chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta tin vào quyền năng của Chúa và hãy để quyền năng của Chúa thi thố vào cuộc đời chúng ta để làm chứng nhân lại cho thế gian này. Hãy đến với Chúa Giê-xu như chính con người của chúng ta, với tất cả những nhu cầu và nan đề mà chúng ta có. Chúng ta không nghi ngờ hay là không cần đến những nhà phê bình ở thời đại này, trong vòng con cái của Chúa, những người mà hữu danh vô thực đó, để chúng ta thấy được cái quyền năng của Chúa vẫn ở trong đời sống của chúng ta. Người đàn bà này đã được chữa lành bệnh của mình, bà được chữa lành tâm linh và chữa lành thể xác và chữa lành luôn tâm linh. Cho nên Chúa mới phán với bà trong câu 48 rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi cho bình an. Chúa Giê-xu đã ban cho nhiều hơn những điều mà chúng ta cầu xin và suy nghĩ. Trong Ê-phê-sô chương 3 câu 20 chép một câu: vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Cho nên rốt lại qua phần đoạn kinh thánh này, con cái của Chúa hãy để cho đức tin của mình khai phóng, bày tỏ qua hành động của mình và thấy được quyền năng của Chúa khai phóng qua trong đời sống đức tin của chúng ta. Amen. Mời con cái của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.